Y Tiên Thiểu, chương 1396, Dã Tâm Bừng Bừng, 2, Góc Truyện Audio.com. Sau khi Tùy Qua hoàn toàn biến 10 ngọn núi thành linh điền, trồng vô số linh thảo và linh mộc, Tùy Qua cũng nhận được thù lao hậu hĩnh của Thiên Lam Kiếm Tông. 10 giọt thần ma máu huyết, còn có một hài cốt ma thần. Như vậy xem ra, người của Thiên Lam Kiếm Tông rất để ý chuyện của Tùy Qua, ít nhất bọn họ biết Tùy Qua thích thần ma máu huyết, cảm thấy hứng thú với hài cốt thần ma cho nên mới tặng cho Tùy Qua hai thứ này. Dĩ nhiên, những thứ này cũng là Tùy Qua nên có, bởi vì theo người của Thiên Lam Kiếm Tông, chuyện Tùy Qua đã làm, đối với Thiên Lam Kiếm Tông thật sự có tác dụng cực lớn, hơn nữa cảnh giới đan do Tùy Qua cung cấp, khiến Thiên Lam Kiếm Tông đạt được nền móng vững chắc trở thành đệ nhất ẩn thế tông môn. Đừng thấy những ẩn thế tông môn đồ cổ này giống như Thái Thượng Vong Tình, không tranh quyền thế, thật ra căn bản cũng không phải như vậy. Những người này sống càng lâu, ân oán tích góp cũng càng nhiều, tỉ như những thái thượng trưởng lão của Thiên Lam Kiếm Tông, mặc dù đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, nhưng lúc còn trẻ, người nào chưa từng chịu thua thiệt trong tay đệ tử môn nhân của Côn Luân Tông, Tục Sơn Kiếm Tông, bị mất thể diện, hơn nữa sợ rằng không chỉ một lần. Rất nhiều chuyện, tựa hồ có thể cười trừ, nhưng loại chuyện ân oán cừu hận thường theo thời gian mà lên men. Nói cách khác, các thái thượng trưởng lão của Thiên Lam Kiếm Tông, nằm mộng cũng muốn có một ngày có thể dẫm người của Côn Luân Tông ở dưới chân, để đám người Côn Luân Tông dùng ánh mắt ngưỡng mộ đánh giá bọn họ, còn bọn họ có thể tùy ý giễu cợt bọn chúng, thậm chí khi mất hứng, còn có thể cho bọn chúng một chút trừng phạt. Nhưng, điểm trọng yếu nhất chính là nếu như Thiên Lam Kiếm Tông trở thành đệ nhất tông môn, như vậy những tài nguyên, những thứ tốt nhất trong giới tu hành đều do Thiên Lam Kiếm Tông bọn họ phân phối, chứ không phải đợi người của Côn Luân Tông, Tục Sơn Kiếm Tông chọn xong, còn dư lại rồi mới nói. Tóm lại, Tùy Qua là người có thể thực hiện dã tâm của Thiên Lam Kiếm Tông, còn Thiên Lam Kiếm Tông có thể hồi đáp thứ mà Tùy Qua muốn. Giao dịch với Thiên Lam Kiếm Tông cũng không lập tức kết thúc. Lần này tâm tình của Tùy Qua tương đối khá, cho nên lại cung cấp một số cảnh giới đan cho Thiên Lam Kiếm Tông. Ngoài ra, điều khiến nhân vật tầng chót của Thiên Lam Kiếm Tông mừng rỡ như điên chính là Tùy Qua còn cung cấp quy nguyên đan cho bọn họ. Cảnh giới đan kết đan kỳ, đối với nhân vật tầng chót của Thiên Lam Kiếm Tông hầu như không dùng được. Nhưng tạo hóa đan và quy nguyên đan lại là đồ tốt. Chẳng qua, vật như tạo hóa đan, sau khi dùng một viên, dùng viên thứ hai sẽ giảm bớt đi nhiều, dùng mấy viên, trên căn bản là vô dụng. Bởi vì thiên phú con người là có hạn, mặc dù tạo hóa đan có thể kích thích thiên phú của người tu hành, nhưng sau khi thiên phú hoàn toàn được kích phát cũng không còn nhiều thứ có thể kích phát. Nhưng quy nguyên đan lại bất đồng, bởi vì quy nguyên đan lấy linh thảo và máu huyết, xương thịt hoang thú làm tài liệu luyện chế, cho nên không chỉ có thể bổ sung nguyên khí, hơn nữa cũng có thể đề thăng tu vi của tu sĩ, bởi vì trong máu huyết và thân thể hoang thú, đương nhiên mang theo trí nhớ và khí tức hồng hoang viễn cổ, một khi bị tu sĩ hấp thu, sẽ có điểm rất tốt đối với đề thăng cảnh giới tu vi. Hơn nữa, cấp bậc hoang thú luyện chế quy nguyên đan càng cao, tầng thứ quy nguyên đan cũng càng cao, sau khi dùng, thu hoạch chỗ tốt cũng càng. Góc Truyện Audio.com, nhiều, khi Tùy Qua đưa ra một nhóm quy nguyên đan, ánh mắt Tô Ngạn Tiên tựa hồ cũng tỏa sáng, làm tông chủ một tông môn, vẻ mặt nàng như vậy hiển nhiên là có chút thất thố, nhưng lúc này không có cách nào, người của Thiên Lam Kiếm Tông bao gồm chính nàng bên trong, có không ít cường giả cũng đang tìm linh đan diệu dược có thể đề thăng cảnh giới tu vi. Quy nguyên đan mà Tùy Qua đưa đến, quả thực chẳng khác nào đưa đến một cuộc mưa đúng lúc. Từ nay về sau, Thiên Lam Kiếm Tông không chỉ có số lượng tu sĩ kết đan kỳ tăng nhiều, hơn nữa còn gia tăng không ít tu sĩ nguyên anh kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ. Đây quả thực là tin tốt cực lớn. Vì vậy, Tô Ngạn Tiên lại muốn mời Tùy Qua ở lại Thiên Lam Kiếm Tông tiết yến khoản đãi, số lượng các thái thượng trưởng lão trong yến hội cũng nhiều hơn rất nhiều. Trong bữa tiệc, Tô Ngạn Tiên giơ rượu nói với Tùy Qua. Tùy tiên sinh, xem ra ngươi thật là kỳ tài ngút trời trăm ngàn năm khó gặp của thần Thảo Tông. Đối với Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta, ngươi chính là một cơn mưa đúng lúc. Ta tin tưởng từ nay về sau Thiên Lam Kiếm Tông chắc chắn sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành đệ nhất ẩn thế tông môn. Tô Ngạn Tiên rốt cục hô lên khẩu hiệu này, mấy phó tông chủ thái thượng trưởng lão còn lại cũng có vẻ mặt cuồng nhiệt. Những điều này thật ra cũng là kết quả Tùy Qua muốn nhìn thấy. Nhìn tình thế trước mắt, ẩn thế tông môn cần tạo thành thống nhất trên bố cục rộng lớn, như vậy mới có thể tạo thành một luồng hợp lực ứng phó với kiếp nạn và nguy cơ sắp đến. Nhưng Côn Luân Tông hiển nhiên không thể đảm nhiệm vị trí này, bởi vì người của Côn Luân Tông quá ngang ngược càn rỡ, cho nên trăm ngàn năm qua oán hận chất chứa rất nhiều, người của các tông môn còn lại đối với người của Côn Luân Tông cũng hận thấu xương, cho nên căn bản không thể nào chân chính nghe theo hiệu lệnh của Côn Luân Tông. Huống chi, nếu như Côn Luân Tông hoặc là Thục Sơn Kiếm Tông thống nhất cả ẩn thế tông môn, bọn họ có thể nghe lời Tùy Qua nói sao? Rất hiển nhiên là không thể nào, thậm chí rất có thể sẽ giết chết Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông, hoặc là khiến Tùy Qua thần phục. Cho nên, Tùy Qua phải nâng đỡ một tông môn trong ẩn thế tông môn này chính là Thiên Lam Kiếm Tông. Hiện nay, người của Thiên Lam Kiếm Tông cũng bắt đầu tiến vào con đường thực hiện dã tâm của bọn họ. Đệ nhất ẩn thế tông môn, đây chính là dã tâm của Thiên Lam Kiếm Tông, nhưng Tùy Qua còn chuẩn bị gia tăng dã tâm của bọn hắn thêm một chút, cho nên Tùy Qua nói tiếp. Tô tông chủ, ta cho rằng trở thành đệ nhất ẩn thế tông môn còn chưa đủ. Bản thân ta hy vọng thấy Thiên Lam Kiếm Tông trở thành người đứng đầu giới tu hành thiên hạ. Đứng đầu giới tu hành, ý vị này Thiên Lam Kiếm Tông không chỉ phải trở thành tông môn mạnh nhất, hơn nữa còn có thể chân chính hiệu lệnh cả giới tu hành. Đứng đầu giới tu hành, tốt, Tô Ngạn Tiên khẽ quát một tiếng. Bổn tông cũng hy vọng Thiên Lam Kiếm Tông có thể trở thành chủ nhân của giới tu hành. Nhưng, Tùy tiên sinh, ngươi cũng không thể hợp tác đan dược với các tông môn khác. Câu nói phía sau, mới là chuyện Tô Ngạn Tiên chân chính lo lắng. Nếu như Tùy Qua cũng tiến hành giao dịch cảnh giới đan, quy nguyên đan với các tông môn khác như vậy, sợ rằng ưu thế của Thiên Lam Kiếm Tông sẽ không còn sót lại chút gì, khi đó muốn trở thành người đứng đầu giới tu hành, quả thực chính là nằm mộng giữa ban ngày. Cách chương.